thì nếu mình học luận ngày vậy thì mỗi một đoạn nào đó phải lâu lắm, suy xét kỹ. Như đây mình học lẹ học lẹ thì giờ mình phải ôn lại. Thì nguyên tắc của tính không là ngài Long Phụ Bồ Tát, Phổ Tổ Long Phụ, là các pháp không có biểu tính, bởi vì các pháp do duyên sinh, duyên sinh không tự tính, cho nên các pháp là không có. Đó là môn thứ nhất, quán nhân duyên. Bây giờ đến quán quả. Quả có sinh hay không sinh? Thì trường hợp quả thì liên hệ với nhân, nhân sinh quả. Nhân sinh quả thì trong cái liên hệ sinh giữa nhân với quả này, quả phải có trước hoặc là không có trước ở trong nhân. Cái thứ ba là vừa có vừa không có. Thì vấn đề mà dài lòng nhất là vấn đề quả có trước, quả có trước trong nhân. Thì nếu có một cái sinh thì quả nó có như vậy thì nó sẽ sinh ngoài. Thành ra như vậy ngài nói cái nghĩa đó là vô cùng. Nếu mà tức là mình ôm lại, nếu cho rằng quả có rồi sinh, rồi quả có rồi sinh, rồi không sinh nữa, và quả không sinh liền mà chưa sinh rồi mới sinh, thì trong hai trường hợp sinh rồi mà chưa sinh nó đều không có sinh, sinh rồi cũng không sinh mà chưa sinh cũng không có sinh, cho nên cả trong hai trường hợp đó đều không có cái nghĩa sinh, có cái lý lẽ sinh gì hết ạ. Thì đó là mình coi lại, nó ôn lại thì là trường hợp thứ nhất là ngài lý luận là quả nó có rồi sinh, thì quả có rồi sinh thì quả nó có như vậy nó sẽ sinh hoài. Ngài cũng nói thêm một câu nữa là quả thường có ở trong nhân, tức là quả nó trụ ở trong nhân, như vậy là quả có ở trong nhân, thường mà thường có bởi vì trụ ở trong nhân, mà lại có là sinh chứ không phải là không có mà sinh, có rồi sinh. Thành ra bây giờ quả có cho nên quả sẽ sinh hoài. Như nguyên tắc có rồi sinh thì nó bị như vậy. Còn bây giờ bảo là quả có mà khi nó sinh nó sẽ không sinh nữa, tức là sinh rồi không sinh, và nó nằm sẵn trong nhân nó nhưng mà nó chưa sinh rồi nó mới sinh, thì có hai trường, hai giai đoạn, giai đoạn chưa sinh và giai đoạn sinh rồi, mà chưa sinh cũng không sinh mà sinh rồi cũng không sinh. Cho nên trong cả hai trường hợp chưa sinh và sinh rồi đều không có sinh. Thì nếu mà mình lập luận thì quả sinh nó chỉ có chưa sinh và sinh rồi, mà bây giờ chưa sinh cũng không có sinh mà sinh rồi cũng không có sinh. Thành ra ngài mới nói là nó không có lý lẽ sinh hết. Lại nữa nếu mà quả, tức là có từ đây luôn luôn là trong trường hợp có trước trong nhân, có sẵn trong nhân, có trước trong nhân, mà bảo rằng quả chưa sinh mới sinh, sinh rồi không sinh nữa, là như thế cả hai trường hợp cùng có quả. Bây giờ đến trường hợp là lúc nào quả cũng có, mà lúc sinh rồi á thì là có sinh, lúc sinh rồi thì là không sinh nữa, sinh rồi là có quả đó, có quả đó mà lại không sinh nữa, mà cái lúc chưa sinh là có quả, mà chưa sinh rồi sinh, thì chưa sinh là có quả thì sinh. Trường hợp mà chưa sinh rồi sinh á, thì là trường hợp có quả mà có sinh, trường hợp sinh rồi không sinh nữa là có quả mà lại không sinh. thành ra nó mâu thuẫn nhau, đều là có quả hết. Cái gì nữa? Mà chưa sinh rồi mới sinh, mà lúc chưa sinh là có quả rồi, mà sinh rồi cũng có quả rồi, rồi mình bảo sinh rồi không sinh nữa, thì chưa sinh có quả, mà có quả thì được sinh, mà đến lúc sinh rồi nó vẫn có quả mà lại không được sinh. Đó, thì như vậy. Thì cái này dĩ nhiên là ngày Chile. Nhưng mà thực ra học thì nó vậy. Từ từ nếu mà mình quen dần, mình tiếp thu dần, mình mới thấy Ngài rất là sắc bén, và mình thấy ra cái những cái nguyên lý mà ở trong tâm thức của mình, về phương diện suy luận, về lý trí. Đó là trường hợp thứ ba. Nếu quả chưa sinh, bây giờ đến một cái mâu thuẫn nữa. Bây giờ thì cái sinh với cái chưa sinh nó khác nhau, nó tương phản với nhau. Thành ra nếu khi mà quả nó có trước trong nhân nhưng mà nó chưa có sinh, nó có trước, nếu mà có mà sinh liền nó thì nó không kịp gì hết á, lúc nào cũng không sinh hết á. Bây giờ nó có mà nó nằm đó cái tháng nó chưa có sinh, một lát bao giờ một lát nó mới sinh, biết có thì cái lúc mà chưa sinh là có, mà thì cái lúc sinh rồi nó phải là không có chứ. Không phải sao? Chưa sinh mới sinh, chưa sinh mới sinh rồi nó khác sao? Chưa sinh là có thì sinh rồi phải là không có chứ. Bởi vì sinh và chưa sinh nó tương phản với nhau, nó tương phản với nhau, thành ra cái tác tướng cũng phải tương phản với nhau. Tác tướng ở đây tức là nó làm ra, nó làm cũng như làm thành có. Thì cái sinh với chưa sinh nó ngược nhau, thì nếu mà cái chưa sinh nó làm ra cái có, thì cái mà sinh rồi thì nó phải làm ra cái không có. Hay nữa, có tương phản với không có, không có tương phản với có, nó ngược với nhau. Khi mà đó nó ngược á, thì có nghĩa là cái gì của nó cũng phải ngược nhau hết á. Nếu quả sinh rồi mà vẫn là có, mà đi bây giờ mình lại nói khi chưa sinh cũng là có, mà sinh rồi cũng vẫn là có, thì sinh với chưa sinh nó đâu khác với nhau nữa. Thì sinh chưa sinh chẳng có gì khác nhau hết, thì đâu có phân biệt được nữa, mà đâu có cần phải nói là sinh với chưa sinh gì nữa. Nếu mà cũng như là nếu quả có trước trong nhân với sinh, quả sinh rồi cũng vẫn là có, mà khi quả chưa sinh cũng là có, như thế thì chưa sinh với sinh không có khác gì nhau. Mà nếu sinh và chưa sinh á, trong hai cái giai đoạn đó nó không có gì sai khác hết, thì đâu có phải như vậy. Trong đời sống của mình thấy rõ là lúc sinh rồi lúc chưa sinh nó khác nhau, hai giai đoạn nó khác nhau, giờ nó giống hệt nhau cũng như không. Thì ra như vậy là Ngài phá cái đó. Cái kết luận của Ngài luôn luôn là cái lập trường của cái lập trường mà quả có trước trong nhân nó sẽ không có đứng vững được. Bởi vì khi mình đưa ra một cái lý luận nào á, để mình bênh vực cho nó, mà lý luận nó không vững thì cái lập trường nó cũng không vững luôn. Rồi lại nữa, nếu quả đã có rồi thì cần gì phải sinh nữa, như là làm rồi không làm nữa, thành rồi không thành nữa. Cho nên kết luận lại là quả có trước trong nhân không có đúng. Nên là không, nói ra là không phải không đúng. Nếu mình nói đúng cái tinh thần của Ngài Long Thủ thì mình sẽ nói, nghĩa là thường thường nó nói là cái đó phi lý, hoặc là nói là nó kết luận là sẽ không sinh, tức là pháp nào đã có rồi sẽ không sinh nữa. Thì giờ đến vấn đề nữa là vấn đề biến. Thế là mình nghe lại, ôn lại. Nếu quả có trước trong nhân mới sinh, thì khi quả trong nhân mà chưa sinh, quả phải thấy được. Giờ ngày dùng vấn đề thấy. quả có thì phải thấy được quả chứ, xong quả không bao giờ thấy được ở trong nhân hết á. Cho nên nếu mà mình nói quả có trước trong nhân sẽ sinh rồi sẽ thì sẽ không sinh nữa. Tức là nói tóm lại là cái lập trường nó không vững được. Hỏi quả tuy có trước trong nhân xong thì chưa biến nên không thấy được. Bây giờ cái lập luận của cái người mà chủ trương đó, người chủ trương quả có trước trong nhân đó, người ta nói là bởi vì không thấy quả, vì quả nó chưa biến. Giờ dùng cái nghĩa biến, dùng nghĩa gì đi nữa thì ngài cũng sẽ trả lời bằng cái nguyên tắc của lý luận, nguyên tắc của lập luận. Tại vì khi mình dùng bất cứ một nghĩa nào, một cái khái niệm nào đó, thì mình cũng có cái nguyên tắc của lý luận nó để bênh vực cho cái khái niệm đó rồi. Ngài nói nếu khi bình chưa sinh thì bình thể chưa biến, nó chưa sinh cho nên bình thể chưa biến nên không thấy được ở trong đất. Vậy do cái tướng nào để biết được bình mà nói là trong đất trước đã có bình? Bây giờ ngài mới nói là bây giờ nếu mà bảo như vậy thì giờ tại sao mà mình lại biết được là có bình? Nếu mà bảo là chưa biến cho nên chưa thấy, mà bây giờ mình bảo không thấy thì mình lấy cái tướng nào để mình nói là có bình đây, ngoài cái thấy ra? Bây giờ mình không thấy được thì mình lấy cái gì để nói có bình đây? Do tướng nào đây? Bây giờ không nhìn thấy cái bình, có nhìn thấy cái gì không? Có nhìn thấy con trâu con ngựa ở trong đó không? Đó, đó. Mình khi mình kết luận là bình có ở trong đất, tức là quả nó có sẵn ở trong nhân đó, thì là do tướng của bình mà mình kết luận là có bình trong đất, hay do tướng trâu tướng ngựa? Nếu nó đã không có tướng của bình cũng có tướng trâu tướng ngựa thì như vậy, thì như vậy không phải rằng là không có bình ở trong đó hay sao? Đó, thì ngài dứt khoát nói cái vấn đề là anh nói chưa biến cho nên chưa thấy, nhưng mà anh phải có một cái tướng nào đó chứ. Anh chưa thấy mà tự nhiên cái anh nói là có thì anh phải dựa vào một tướng nào bắt buộc như vậy. Bây giờ không thấy có tướng gì hết thì phải kết luận là nó không có, hoặc là nói đúng là kết luận rằng là cái lập trường của mình nó không vững, không đứng vững được. Nên ngài kết luận luôn luôn rằng là cái lập trường của ông là nhân đã, quả đã có trước trong nhân rồi quả mới sinh, điều ấy không đúng. Lại nữa, nếu cái pháp biến tức là quả thì biến phải có trước ở trong nhân. Bây giờ đến vấn đề biến, bây giờ nếu mình dùng đến cái nghĩa biến này á, thì ngài bảo là trong đạo Phật gọi tất cả mọi cái là pháp. Lý do là bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có thể trở thành một cái nghĩa cho tâm thức của mình, cho cái ý thức của mình nó duyên. Tức là mọi cái nó đều trở thành một cái khái niệm, một cái ý nghĩa với một cái danh từ để cho cái tâm thức của mình nó duyên theo đó mà nó hoạt động cái ý thức của mình. Khi mình suy nghĩ, ví dụ cái nhà mắt mình thấy, ý thức của mình nó duyên theo cái nhãn thức rồi nó nhận ra là cái nhà. Nhưng mà khi mình suy nghĩ đó, cái nhà này xấu, cái nhà này thế này, cái nhà này thế kia, tất cả mình mang những cái danh từ xấu đẹp tốt hay này nọ rồi đó, nhà này làm sao lớn to nhỏ đó, tất cả những cái tính chất nó là những danh từ, mỗi danh từ như vậy nó có cái nghĩa của nó, nó kêu là một khái niệm như vậy. Thì tất cả những cái gì mình đã thấy ở quá khứ, những gì mình nghĩ ở trong tương lai ấy, nó đều có thể làm đối tượng cho ý thức qua cái vấn đề danh từ, qua cái vấn đề khái niệm. Thì tất cả cái gì mà là bất cứ cái nào, kể cho đến cả niết bàn, cho đến cả những cảnh giới mà mình không thấy được, cõi trời, cõi Phật, cho đến những cái sự việc không có được, ví dụ như trong đạo Phật thường nói là rong rùa sừng thỏ, nó đều trở thành đối tượng của ý thức hết á. Nó trở thành một danh từ, làm có mang cái nghĩa, mang một cái nghĩa cho riêng nó, mà mình coi kêu là tự tính á, làm đối tượng của cho ý thức của mình, nó suy xét, nó suy nghĩ, nó suy luận. Thì tất cả cái gì là đối tượng của ý thức á, đều kêu là pháp. Thành ra cái chữ pháp này trong đạo Phật dùng một cách rất là rộng rãi. Mình nói cái gì là đạo Phật cũng kêu là cái pháp đó hết. Mình bảo có ông ấy bị té ngoài đường, thì một người trong đạo Phật có thể nói là cái pháp té nó nặng không? Nói là cái pháp té nó bảo cái ống lột cồn mà rồi ông đi thì chắc là không biết sao mà. Thì nếu mà cái pháp ông đã có cái pháp lồm cồm bò dậy đi thì chắc là nó nhẹ. Cái gì cũng thành pháp được hết á. Thế anh bảo là cái đó không hề có. Thì trong đạo Phật ông ấy nói là vậy thì cái pháp mà không hề có đó, đó như vậy đó. Tức là cái khái niệm không hề có đó, cái mà đối tượng của ý thức đó. Thành ra trong đạo Phật dùng chữ pháp cho tất cả mọi ý nghĩa, mọi trường hợp. Do nên mới nói là pháp là đối tượng của ý căn, sắc là đối tượng của nhãn thức, thanh là đối tượng của nhĩ thức, cho đến pháp là đối tượng của ý thức. Vậy đó. Thì bây giờ cái pháp biến, nếu cái pháp biến tức là quả thì biến nó phải có trước ở trong nhân. Bởi vì ông chủ trương là quả nó có trước trong nhân. Thành ra bây giờ nếu mà cái biến nó là quả, thì nếu cái pháp biến nó là quả thì nó phải có trước trong nhân. Mà nếu mà bình đã có trước thì biến cũng phải có trước, tại biến nó là quả. Thì nếu mà biến nó có trước thì như vậy thì mình sẽ thấy được. Tại vì nó chưa biến cho nên không thấy được. Thì bây giờ nếu nó biến rồi thì phải thấy được. Mà nếu coi cái pháp biến nó như là quả thì nó phải có ở trong nhân. Xong thật ra thì theo như là nãy giờ mình vẫn nhận xét đó, là mình tìm không được cái bình ở trong đất. Thành ra bây giờ cái nghĩa mà biến của mình nó làm sao đây? Bởi vì nếu mà khi mà quả đó, bây giờ mình nó có thêm cái pháp là chưa biến, tức là cái pháp biến, nhưng mà lúc đó nó chưa biến, cho nên không thấy được bình. Thế về sau này nó sinh ra thì cái quả, lúc đó cái quả nó hiện ra, cái quả nó hiện ra là lúc đó là biến rồi, tức là nó biến, thành ra thấy được quả. Thế vậy cái biến đó, cái pháp biến đó, nó có phải là quả hay không? Mình có thể nói là cái quả đó khi nào thấy là nó ở trong tình trạng biến, khi nào mà không thấy là nó ở trong cái tình trạng chưa biến. Thế bây giờ nếu vậy biến có phải là quả không? Biến, tại vì nó ở trong cái tình trạng biến thì thấy. Vậy cái biến nó có phải quả không? Nếu nó là quả thì nó phải nằm sẵn trong nhân. Mà nếu nó nằm sẵn trong nhân á, thì phải thấy cái bình. Nhưng giờ không thấy cái bình. Thành ra giờ cái điều lập trường của mình coi như là không được chấp nhận. Thì nếu bây giờ tiếp tục ngài nói nữa, nếu cái tình trạng chưa biến đâu thì không được gọi là quả, thì ác quả rốt cuộc không thể có được. Tức là bây giờ nếu cái biến đó mà nó chưa biến đó, thì không được gọi là quả, thì quả không có được, bởi biến này trước đã không có thì sau cũng sẽ không có, cho nên các quả như bình rốt cuộc không thể có được. Cái giờ vấn đề cái biến nó không có, quả ở trong quả có
mà có trong tình trạng không biết, cho nên mình không thấy. À, thì về sau này á, nếu mà như vậy á, thì cái biến đó nó không thể có trong cái lúc mà nó ở trong nhân. Cái biến nó không có ở trong nhân, mà cái biến nó không có trong nhân á, thì về sau này á, quả có xuất hiện ra cái biến nó cũng không có. Cái biến nó không có trong nhân, cho nên xuất hiện ra nên cái biến nó cũng không có. Mà quả có mà không cần đến cái biến, mình thấy như vậy. Mà trong nhân đã không có cái biến mà quả cũng không cần đến cái biến, thành ra bây giờ cái biến nó không có thì trước nó không có, sau nó cũng không có. Cái biến nó từ đâu nó ra đây? Cái biến nó từ chỗ nào nó ra? Nếu cái biến mà từ nhân nó ra thì cái biến nó là quả, thì nó phải có sẵn trong nhân. Nếu bây giờ mà mình không chấp nhận cái biến nó, thì mà lúc ở trong nhân là nó chưa có biến, thì như vậy là biến nó không có ở trong nhân. Biến nó không có ở trong nhân đó, thì quả nó cũng có sẵn đó, nó đâu có cần đến biến. Thành ra thì sau này quả nó ra thì nó cũng không cần đến cái biến. Mà cái biến nó không sẵn trong nhân thì nó cũng đâu có ra được, nó từ đâu nó ra đấy. Thành ra biến không có, biến không có thì rốt cuộc khi sinh ra cũng chẳng thấy quả đâu hết rồi. Tại vì ở trong nhân là đã không có biến rồi, thì bây giờ khi ra ngoài cũng không có biến nữa. Mà quả không cần đến biến, thì quả lúc ở trong nhân, lúc ra khỏi nhân cũng không cần đến biến. Nếu bảo là biến rồi mới là quả, ác trong nhân không có quả trước. Nếu bây giờ mình lại nói rằng là bao giờ biến rồi mới là quả, thì trong nhân đó, nó không có quả, bởi vì trong nhân đó, là nó không có biến. Nếu trong nhân có biến thì đã không có nói là chưa biến. Trong nhân có biến thì đã thấy quả. Bây giờ trong nhân không có biến cho nên không thấy quả. Mà giờ nếu nói biến rồi mới là quả, tức là khi sinh ra là biến, khi quả được sinh ra là nó biến ra, thành ra mới thấy quả. Thế vậy thì biến là quả, mà biến là quả như vậy á, thì ở trong nhân nó không có biến, tức là nó không có quả, không có quả trước, thì như thế thành bất định. Thường cái lỗi bất định này là một trong lối lý luận, là những cái lý luận ở trong nói chung của Ấn Độ giáo, của tất cả những cái nhà tu hành Ấn Độ xưa, mà khi họ lý luận đó, thì cái nguyên tắc này là một trong những nguyên tắc để lý luận bất định. Bất định có nghĩa là cùng một lý do mà hai người chủ trương, hai cái lập trường nó mâu thuẫn nhau, thành ra cái lý do đó nó trở thành lý do bất định. Cái nguyên nhân đó, cái nguyên lý đó nó trở thành bất định, tức là cũng cùng một cái nguyên nhân đó mà hoặc là trong nhân quả đã có trước cũng được, mà hoặc quả không có trước cũng được, thành ra cái nguyên nhân nó trở thành bất định. Thành ra cái mà là quả nó có trước ở trong nhân mà nó chưa biến cho nên không thấy, nó trở thành bất định. Nó đi đến cái cuối cùng là nó trở thành bất định, là bảo rằng biến rồi mới là quả, vì trong nhân không có quả trước. Bây giờ mình tiếp tục, nếu mình là cái người mà chủ trương là quả có trước rồi đó, thì mình sẽ nói trước đã có biến song không thể thấy được vì những lý do sau đây. Phàm vật tự có, tuy có song không thể thấy được. Như sự vật, tại sao nó không thấy được? Hoặc có khi nó gần quá nên không thể thấy biết được, hoặc xa quá nên không thể thấy biết được, hoặc do căn hư hoại nên không thể thấy biết được, hoặc tâm không trụ nên không thể thấy biết được, hoặc do chướng ngại nên không thể thấy biết được, hoặc do giống nhau nên không thể thấy biết được, hoặc do thắng hơn nên không thể thấy biết được, hoặc do vi tế nên không thể thấy biết được. Là nó có 8 trường hợp. Thành ra nhiều cái nó có nhưng mà mình không có nhận ra được nó là vì 8 cái trường hợp sau đây. Gần cho nên không thể biết được, như là thuốc mà nhỏ vào mắt. Thuốc nhỏ vào mắt nó gần quá nên mắt nó không thấy thuốc nữa.
nhưng mà thuốc nó khó.
Xa nên không thể biết được, như là chim bay ở trong không cao tít xa tắc, chim nó bay quá xa nên nhìn không thấy nữa, nhưng mà có con chim bay chứ. Đó là trường hợp thứ hai, là có mà không thấy không biết. Thứ ba là do căng, tức là các cái giác quan của mình ấy, căng hoạt nên không thể biết, như mù không thấy sắc, biết không nghe tiếng, mũi nghẹt không ngửi được hương, miệng nhán không biết vị, thân tê không cảm giác, tâm cuồng không biết thật. Thành ra tất cả mọi sự nó có mà do các căn nó hư hoại cho nên không biết, là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, do tâm không chủ nên không biết, như là khi tâm chú ý vào sắc sẽ không nghe các tiếng. Tức là đây tâm không chủ, tức là tâm mình không có tác ý. Cũng như khi mình ngồi mình mải nghĩ đến cái chuyện gì đó, thì ai để cái bánh trước mặt mình nhiều khi mình cũng không thấy, tại vì mình không có tác ý đến trước mặt, mình đang còn chạy theo tâm tưởng. Thì đó là trường hợp tâm không chủ cho nên không thấy. Trường hợp thứ năm là có mà không thấy biết, là do chướng nên không biết, như là đất chướng nước, vách chướng ngoại vật. Nếu khi mình ngồi trong nhà có người khách đến có thật nhưng mà mình đâu có thấy, bởi vì tường nó chướng mình. Trường hợp thứ sáu là do giống nhau nên không thể biết được, như là có một cái điểm đen đó mà bây giờ mình cắt một mẩu giấy đen, mình dán lên cái bảng đen, bởi vì nó giống hệt nhau mà thành ra nhìn không ra. Đó là trường hợp giống nhau cho nên không thể biết được. Trường hợp thứ bảy, do thắng hơn nên không thể biết được, như có tiếng chuông trống nên không nghe ra cái tiếng quét nhà. Bây giờ có người nói mà chuông trống bát nhỏ lớn quá thành ra mình không nghe gì hết, tức là bởi vì cái tiếng chuông trống nó áp mất, nó lớn hơn, nó thắng hơn, cho nên đâm ra không nghe ra được. Nhiều khi vào Đức Phật mà phóng hào quang ra là mình không thấy hào quang của chư thiên nữa, bởi vì hào quang của Phật nó mạnh hơn, thành ra nó làm chìm mất hào quang chư thiên, không nhìn ra nữa. Nhưng mà thực ra là có. Trường hợp thứ 8 là do vi tế, tức là do nó nhỏ quá, ví dụ như là vi trần, tức là những bụi nhỏ nhỏ này này, nó mà cho nên mình không thấy. Bây giờ nó có 8 trường hợp như vậy. Thì giờ ngài trả lời do các thì giờ nói tiếp, do các pháp tuy có, song do 8 nhân duyên ấy nên không thể biết được. Cho nên ông nói rằng biến không thấy có được trong nhân, nhưng các quả như bình không có được. Nói như không đúng, tức là mình bẻ lông thủ. Tại sao vậy? Bởi vì các sự vật tuy có, song do 8 nhân duyên kia nên không thể thấy được. Bây giờ ngài đáp này, cái pháp biến và các quả như bình vân vân không giống như trường hợp mà không thể có được hay là không biết được của 8 nhân duyên này. Tại sao vậy? Cái pháp biến và các cái quả như bình vân vân, nếu như gần quá không thể có được thì xa một chút phải có được. Còn nếu xa quá không thể có được thì gần một chút phải có được. Bây giờ mình lấy cục đất sét, mình không thấy cái bình thì mà chắc gần quá, mình để xa ra một chút xem có thấy không. Hoặc là mình nhìn thấy mà chắc cái này còn xa quá, mình để gần lại về xem có thấy không. Nếu căn hoại không thể có được thì căn tịnh phải có được. Nếu mình nhìn ra mà chắc mắt mình hư rồi thì mình đưa người nào mắt sáng thì mà xem có được không. Nếu tâm không trụ mà không thể có được thì tâm trụ phải thấy được. Rồi bây giờ mình chú ý kỹ cũng thấy. Nếu chướng nên không có, không thể có được thì pháp biến pháp bình này khi không chướng phải có được. Cũng giống như vậy. Nếu giống nhau nên không thể có được thì khi khác nhau phải có được. Cái đất sét nó khác với cái bình, nó không phải giống. Nếu thắng hơn không thể có được thì thắng ngừng phải có được. Bây giờ đến trường hợp thứ 8, nếu mà nó nhỏ quá, tức là tế phi không thể có được, song các quả như bình vốn thô thì phải có thể đắc được, tức là có thể thấy được, có thể có được.
nếu bình vi tế nên không thể có được, thì khi sinh rồi cũng sẽ không thể có được. Tại sao vậy? Vì sinh rồi và chưa sinh, cái tướng vi tế của quả là một. Vì sinh rồi và chưa sinh đều xác định là có vậy, tức là quả có trong nhân, và tức là quả có cái lúc chưa sinh và quả có cái lúc sinh rồi. Mà cái tướng của nó ở trong nhân á, là tướng vi tế, thì khi sinh ra nó cũng phải vi tế. Mà nếu mà vi tế ở trong nhân nó quá vi tế, nó không thấy được, thì khi sinh ra nó cũng vi tế, nó cũng không thấy được nữa. Nhưng mà giờ sinh ra thì thấy nó ù một đống này, nó thấy được. Thế giờ hỏi này, mình lại lý luận tiếp với ngài: khi chưa sinh thì vi tế, sinh rồi mới chuyển thành thô. Bây giờ chữ chuyển nó khác với chữ biến. Chữ chuyển nó có nghĩa là từ nhỏ mà thành lớn, còn chữ biến nó là đúng như vậy, nó hiện ra. Cho nên sinh rồi thì có được, mà chưa sinh thì không thể có được. Ngài đáp này: nếu như thế thì trong nhân ác không có quả. Tại sao vậy? Vì trong nhân không có cái thô, quả nó là thô, trong nhân không có thô, bởi vì không thấy được trong nhân có tế thôi. Lại trong nhân không có cái thô trước, bởi nếu trong nhân thô đã có trước rồi, ác mình sẽ không nói là do vi tế cho nên không có được quả. Nay quả là thô, ông lại nói là do quả vi tế nên không thể có được. Nếu mà ông nói như vậy thì thô này không được gọi là quả nữa. Nếu ông bảo là quả ở trong nhân, quả nó vi tế, nó không có được, quả là vi tế, thì bây giờ khi sinh ra rồi, cái thô của quả nó không còn là quả nữa, cái thô nó không phải là quả nữa. Thì giờ đây rốt cuộc quả sẽ không có được, xong thật ra quả lại có được. Cho nên tóm lại kết luận, quả không phải là do vi tế nên không thể có được. Thì mình thấy cái trường hợp mà lý luận rồi mà mình bế tắc, tức là mình bí theo lý luận một cách đúng, thì mình dùng đến những cái trường hợp mà nó dùng thêm những cái nghĩa như là biến, như là vi tế, mình dùng những cái nghĩa đó nữa để mà mình biện minh tiếp. Còn nói theo nguyên lý là có rồi sinh, rồi có trước rồi sinh, thì nó nói theo nguyên lý đó mình bị bí rồi đó. Thì mình có thể dùng thêm là bởi vì nó chưa có biến ra, bởi vì nó vi tế, mình sẽ dùng những cái nghĩa đó. Thì những nghĩa đó thì nó cũng vẫn bị kẹt ở trong cái lý luận như thường. Do đó các pháp có theo lẽ là quả có trước trong nhân rồi, song do tám duyên nên mới thành ra là không thể có được. Kết luận rằng, để từ đó mà đi đến cái kết luận rằng trước hết trong nhân đã có quả, điều này không đúng. Tức là mình đem tám cái pháp đó ra để mà mình biện minh rằng là quả có trước trong nhân, mà không, mình không tìm ra được, thì đó là không đúng. Rồi lại tiếp tục nữa, tại nữa nếu trong nhân quả đã có trước rồi sau đó mới sinh, như thế các nhân tướng đều hoại, các quả tướng đều hoại. Tại sao vậy? Cái chữ nhân tướng, quả tướng nó có nghĩa là cái nhân, cái ý nghĩa nhân, cái sự thể nhân, hay cái sự thể quả, hay là cái ý nghĩa quả. Như tấm vải mà nó nằm ở nơi sợi vải, như là cái quả nó ở trong bát, y như vậy. Sợi vải và cái bát chỉ là cái chỗ ở mà thôi, không được gọi là nhân. Tại sao vậy? Sợi vải và bát không phải là nhân của tấm vải và quả vậy. Mình thấy rõ, bây giờ mình để một cái tấm vải ở nơi sợi vải, để một cái quả trong một cái bát, thì thấy vậy, cái quả, cái bát và cái sợi vải nó chỉ là cái chỗ để tấm vải nó để vào, những cái quả nó để vào thôi, chứ nó không phải là nhân. Thì nếu mà quả nó có trước ở trong nhân, nó cũng y như là một cái trái cây thì để trong cái bát, hay như là một cái tấm vải để trong cái sợi vải, để nơi sợi vải, chứ nó đâu có cái gì là nhân nữa. Nó chỉ là cái chỗ đựng thôi, chứ nó đâu phải là nhân.
Thì như vậy á, cái nhân, cái nghĩa nhân hay là cái sự thể nhân ở đây trong đạo Phật dùng cái chữ tướng là nói chung hết. Nếu cái nhân đó mà hoại, do vì vậy mà hoại thì cái quả nó cũng sẽ hoại theo. Cho nên nếu trong nhân đã có quả trước rồi thì sợi vải sẽ không phải là nhân của tấm vải nữa. Do nhân không có nên quả cũng không có. Tại sao vậy? Do nhân nơi nhân nên quả mới thành. Nay nhân đã không thành thì quả làm sao thành được? Tất cả các ý nghĩa nó liên hệ với nhau, và cái luận lý nó dựa trên sự liên hệ đó. Và một khi mà một cái không thành, cái khác cũng thành. Cái luận lý của Ngài Long Thù ở đây nó y như là cái nền tảng luận lý mà Đức Phật đặt ra. Đức Phật nói về thập nhị nhân duyên, do cái này có cho nên cái kia có, do cái này không có cho nên cái kia không có. Nó từ đó mà nó ra, bởi vì tất cả nó liên hệ với nhau. 12 nhân duyên nó liên hệ với nhau, cho nên hết cái này có là cái kia có, mà hết cái này không có nữa là cái kia không có. Lại nữa, nếu không được làm ra, bây giờ Ngài giải thích nói thêm cái nghĩa của quả thì không gọi là quả nữa. Các cái nhân như sợi vải nó không làm ra các quả như tấm vải. Tại sao vậy? Bởi vì nó muốn làm ra tấm vải á, thì tấm vải phải không có trước ở nơi nó, thì nó mới có thể làm ra tấm vải được. Còn giờ tấm vải có trước rồi á, thì nó làm cái gì đây nữa? Thành ra nó không làm nữa thì tấm vải đó không có cái tư cách gì để kêu là quả được hết á. Mà cái kia không tạo ra thì cũng có tư cách gì được kêu là nhân nữa. Do đó sẽ thành không có nhân, không có quả. Nếu nhân và quả đều không có, ắt không được đòi hỏi rằng trong nhân trước đã có quả rồi hay trước không có quả. Tất cả hai trường hợp Ngài đều thấy là không có nhân, có quả là giải hết luôn. Rồi giờ thêm nữa, nghe nữa thì nói nữa. Lại nữa, nếu trong nhân đã có quả rồi sao không thể có được? Trong khi chưa sinh không thể có được thì phải có tướng hiện ra, như là nghe mùi thơm biết là có hoa, nghe tiếng hót biết là có chim, nghe tiếng cười biết là có người, thấy có khói biết là có lửa, thấy ngỗng trời biết là có ao nước. Tức là nó có những cái hiện tướng nó chỉ trước. Như người đi biển mà thấy chim hải âu biết sắp tới bờ. Vậy nó có những cái tướng chỉ trước. Bây giờ không thấy quả đâu hết ở trong nhân á, thì nó phải có cái tướng nào đấy thì chỉ trước là có quả. Cũng thế, trong nhân nếu trước đã có quả thì phải có một cái hiện tướng nào đó. Giờ đây thể của quả cũng không sao có được, mà cái hiện tướng của quả cũng không sao có được. Do đó đủ biết quả cũng có trước ở trong nhân. Không có một cái hiện tướng này. Thì đó là thêm một cái lý lẽ nữa. Bây giờ lại còn lý lẽ nữa. Lại nữa, nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh thì sẽ không thể nói được rằng nhân sợi vải nên có tấm vải, nhân cỏ bồ nên có chiếu. Thì nó có trước thì không thể nói nhân nơi đó mà có nữa. Nó đã có rồi còn nhân nơi gì mà có nữa. Mà nếu nhân đã không làm ra quả thì những gì khác nhân cũng không làm ra quả. Bây giờ các cái khác cũng không làm ra được. Như tấm vải không do sợi vải làm ra thì có thể nào lại do cỏ bồ làm ra hay sao? Nếu sợi vải không làm ra tấm vải thì cỏ bồ cũng không làm ra tấm vải. Đây là Ngài muốn chặn trước là nhiều khi mình bảo là có sẵn trong nhân cho nên nhân nó không làm ra quả, nhưng có một cái khác làm ra quả, nên chặn trước như vậy. Cái nhân nó không làm ra cái quả đó rồi thì cái khác không làm ra cái quả được. Có thể nào mình lại nói được rằng tấm vải không do đâu làm ra hết sao? Nếu không do đâu làm ra hết thì sẽ không được gọi là quả. Thì ra dĩ nhiên nhiều khi mình nói quả, lấy cái gì để gọi là quả? Thành ra Ngài có thể có nhiều cách lý luận lắm. Bây giờ mà quả có trước trong nhân thì trong thí dụ trong trung luận thì Ngài có thể lý luận khác.
quả có trước trong nhân, mà muốn cái pháp nó làm quả đó, thì nhân phải sinh ra nó. Bây giờ chưa có nào nhân nào sinh ra nó hết mà bảo nó có trước trong nhân, thì nó lấy cái nhân nào để nó làm quả? Nó tương đối với cái nhân nào để gọi nó là quả mà bảo là nó có trước ở trong nhân, mà nó chưa từng sinh ra, bởi vì nó phải có trước rồi nó mới sinh, tức là nó chưa được sinh ra. Nó chưa được sinh ra như vậy thì nó lấy cái nhân nào sinh ra nó để nó làm cái quả, rồi sau đó nó mới nằm ở trong cái nhân. Thành ra như vậy đó là cái lý luận của ngài là nó không cùng, mà nó bác bẻ, bác phá bỏ. Thành ra ngài Long Thụ nói là ngài không cần biết gì hết á, bất cứ mình lập luận gì, bất cứ mình chủ trương gì là nó đều bị phá hết á. Mà ngài không có lập luận, ngài không có lập ra cái tính không, ngài không có lập ra một cái lý luận nào về tính không, nhưng mà tự cái của mình nó bị phá. Lý do là vì chính nó là tính không, cho nên nó lập ra như vậy mà nó không hề có. Mà nếu quả không có thì nhân cũng không có, như trên đã nói. Cho nên quả đã có trước từ trong nhân rồi mới sinh, điều này không đúng. Lại nữa, nếu quả không do đâu làm ra hết thì sẽ phải là thường có. Bây giờ mình tiếp tục cái lý luận ở trên đó, cho thấy là mình có rất nhiều cái lỗi. Nếu quả mà từ có ở trong nhân sẵn có, không do cái gì sinh ra hết, thì nó phải là thường, như ở cái niết bàn tính vậy. Nếu quả là thường thì các pháp hữu vi sẽ đều là thường hết. Tại sao? Tất cả các pháp hữu vi đều là quả vậy. Nếu tất cả các pháp hữu vi đều là thường, ắt không có vô thường nữa. Nếu không có vô thường thì ngược lại cũng không có thường luôn. Tại sao vậy? Nhân thường nên có vô thường, nhân vô thường nên có thường. Cho nên thường và vô thường cả hai đều không có. Điều này cũng đúng. Tóm lại, không được nói rằng quả đã có trước trong nhân rồi mới sinh. Thì mình coi chừng đôi khi có nhiều cái mình chưa quen thì nên mình cứ bị khó khăn đó. Là ngài Long Thụ khi ngài lý luận đó, mà ngài muốn kết luận về cái mà cuối cùng mà phải kết luận đó, mà có thể nói là nó chính xác và nó đúng nghĩa nhất đó, thì ngài kết luận về cái không có. Nhưng mà khi mà để phá người ta, để đàn phá những cái lập luận của người ta đó, thì cái vấn đề đó, ngài sẽ nói là thường và vô thường mà không có hết, điều này không đúng. Bởi vì trên sự kiện thông thường, thường kiến thế gian, nó có thường, nó có vô thường. Nó có vô thường của đời sống và nó có cái thường của niết bàn. Thành ra bây giờ mình mà lý luận của mình mà đi đến cái chỗ mà nó kẹt cứng là không có và thường vô thường á, thì như vậy là mình sai. Đó là lúc mà ngài kết luận như vậy là ngài phật để đàn phá. Nhưng mà khi mà phải đi đến một cái kết luận một kết luận đúng nhất, thì ngài lại kết luận là sau đó niết bàn cũng không có và hữu vi cũng không có, niết bàn cũng là không. Thì như vậy mình phải coi chừng. Cũng như khi nói chữ không mà nói trong cái phạm vi của đại thừa thì tính không nó là chân lý, mà khi mà nó nói ở trong phạm vi của giáo lý thanh văn thì không đó nó là một cái không xấu, một cái trống rỗng, không có thực, không có gì hết, là liên hệ với khổ đau vô thường. Thành ra đây cũng vậy. Thành ra đôi khi mình thấy là sau ngày chủ trương là không có gì hết, mà bây giờ thế đến khi ngày lý luận là sau đó không có gì hết cho nên sai, bởi vì nó vẫn có. Đôi khi ngày bảo không có sinh, nhiều khi ngày lý luận ngày bảo là theo như anh như vậy là không có sinh nữa cho nên anh sai, bởi vì rõ ràng nó vẫn có sinh. Thì ra mình phải hiểu cái một cái là quy kết. Cái quy kết này nó không phải do lý luận mà quy kết, nhưng mà nó do là anh đã thấy tất cả những cái mà anh mang ra để anh biện minh, cái lý trí của anh nó biện minh cho tất cả các sự vật là có, nó đều không phải như vậy, nó đều không đúng như vậy, nhưng nó vẫn có chứng tỏ là cái có đó nó là không chứ nó không phải là có. Thành ra cái không của Ngài Long Thủ, cái không của Bát Nhã nó không phải là phá cái có, nhưng mà muốn nói lên là cái có là không, cái không tức có tức không, đó là cái nghĩa muốn nói như vậy. Thành ra đôi khi mình cứ bị cái chữ nghĩa cái này nó kéo mình, đâm mình thấy khó hiểu. Trong cái lúc mà để đi đến cái chỗ mà cái có nó chính là không đó, thì tất cả những cái biện minh, tất cả những cái nguyên tắc lý luận đó, để chắc cái có nó là thật có tự tính đó, nó bị phá hết, thì rồi mới thấy cái có nó là không. Bây giờ nó phá hết rồi, tất cả những cái gì mình chấp là nó thật có, nó bị phá hết, thì rồi nó chỉ còn lại cái không thôi. Mà lúc đó cái không nó không phải là diệt cái có, mà cái không nó chính là cái có. Cái có luôn luôn nó phải có, nó là một cái căn bản để phá tất cả những cái, và để cho người ta thấy tất cả những cái lý luận của người ta là mâu thuẫn. Chứ mình đừng có nghĩ là Ngài chủ trương không là diệt hết cái có đâu. Nhưng mà nó có ở trong một cái tình trạng như vậy, tức là nó có mà là không, mà người ta không thấy. Cái có nào trên thế gian này nó cũng có ở trong tình trạng tức là không hết, tức là nó có bằng nhân duyên, nó có bằng liên hệ, mà liên hệ là chịu chết, liên hệ là kẹt cứng. Nhưng mà con người, bởi vì con người thấy mỗi cái liên hệ với nhau, con người thấy là mỗi cái nó là có một tự tính rời rạc, các sự vật rời rạc với nhau, rồi nó kết hợp lại. Như là trong tiểu thừa cũng như ngoài đạo, họ bảo là cái kết hợp đó là một cái pháp. Một cái pháp đó nó gắn liền vào hai cái pháp kia mà nó thành ra cái sự kết hợp. Họ cho là như vậy. Thí dụ cái nhà với cái tường là hai cái pháp riêng biệt, rồi có một cái pháp gọi là một cái pháp kết hợp như vậy, phối hợp như vậy. Cái pháp phối hợp đó nó làm cho cái nhà với cái tường gắn vào nhau. Vậy thì ngay cả trong lý luận của bên tiểu thừa cũng có, mà của trong ngoại đạo cũng có. Nhưng mà cái nhân duyên đó, cái liên hệ của nhân duyên mà do Đức Phật đưa ra một ngày Đại Thừa với lại Ngài Long Thủ, nghĩa là gọi là Hoàng Dương ấy, cái nhân duyên đó là cái nhân duyên mà nó là liên hệ tương đối, nó đối đãi nhau. Thành ra nó khi mà cái lý luận đó, mà nó nhìn theo cái liên hệ đó của nhân duyên đó, thì nó sẽ thấy ra tinh không, bởi vì nó không lập được các pháp rồi là nó lập riêng các pháp là được. Mà các pháp phải nằm ở trong duyên mà khởi, các pháp không có tự có sẵn, không có tự có trước, rồi đến phối hợp với nhau, rồi cái sự phối hợp nó kêu là nhân duyên. Mà các pháp ở trong nhân duyên mà thành ra là các pháp, ngoài nhân duyên nó không có cái gì hết. Đó là cái lý nhân duyên của Đức Phật. Thì Đức Phật gọi cái lý nhân duyên thọng thâm sâu, không thể nào khó mà hiểu lắm, là cái chỗ như vậy. Thành ra mới kêu là duyên khởi. Thế còn thôi thì mình sẽ nói là các tự tính nó đến nó lập thành ra nhân duyên. Bởi vì cái tường cũng có, cái đền cũng có, cái vách cũng có, mà nó không đến với nhau đó, thì nó không thành ra pháp nhân duyên. Nó đến với nhau như vậy rồi nó mới hợp với nhau, rồi cái chỗ nó hợp với nhau mà thành ra pháp nhân duyên. Cũng như mình khi mình nấu ra một món ăn đó, thì mình bảo là ví dụ rau cũng có, đậu hũ cũng có, rồi tương cũng có, muối cũng có, bột ngọt cũng có, đường cũng có, xì dầu cũng có, rồi chảo cũng có, rồi mấy cái đó nó hợp lại với nhau cái nó thành ra món ăn. Thế mình bảo mấy cái đó là nhân duyên, và mình cho là mấy cái đó nó thật có, và nó thật có như vậy cho nên nó tạo ra được cái pháp nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên của Đức Phật và của Ngài Long Thủ ở đây là không cái nào đứng ngoài nhân duyên mà nó có thể hiện khởi. Nhân duyên là cái nguyên lý đầu tiên và cái nguyên lý căn bản. Cái muối nó muốn có, nó phải ở trong cái nguyên lý của duyên khởi. Cái đường nó muốn có, cho đến dầu mỡ, cho đến rau cỏ nó muốn có, nó phải ở trong cái nguyên lý của duyên khởi hết. Thì có hai cách để mình nhận thức. Một là mình nhận thức ngay cái muối. Muối cũng do nhân duyên mới thành muối. Rau cũng do nhân duyên mới thành rau. Dầu cũng do nhân duyên mới thành dầu. Chứ đâu có cái nào mà tự có sẵn trước đâu. Đó là một cách nhận thức như vậy. Cái thứ hai nữa đó là ngay trong sự phối hợp thành cái món ăn đó, mà nó được thành lập ra cái nghĩa nhân duyên của nó. Tức là khi đứng mình xào nấu như vậy để thành một món ăn đó, thì nếu cái món ăn nó có thành đó, thì đường mới được kêu là đường, muối mới được kêu là muối, dầu mới được kêu là dầu. Bởi vì đường là cũng để nếm đồ ăn, muối cũng là để nếm đồ ăn, dầu cũng là để nấu đồ ăn. Thành ra hết cái món ăn mà nó thành thì muối mới được gọi là muối, đường mới được thành đường, mà dầu mới được thành dầu, người nấu mới được thành người nấu. Nếu bây giờ mà xào nấu đủ thứ, nó không, nó cái đưa lên cái trống không vậy đó, thì mình đâu phải là người nấu đầu bếp nữa, mà các cái món nêm nó đâu phải là món nêm nữa, và cái món chính nó rau nó đâu phải là rau nữa. Nếu khi mà mình làm xong rồi cái đưa lên mọi người nhìn cái trống không hết đó. Thành ra nhờ cái ở trong cái nhân duyên nó mà nó được cái nghĩa của nó. Nhưng mà nếu bây giờ quả đó mà mình tìm không ra quả rồi đó, thì các cái duyên nó đâu có sinh ra gì đâu. Mà tìm mà không ra quả nữa đó, thì duyên nó không còn là duyên nữa. Mà duyên không còn là duyên nữa thì như vậy đó là nhân duyên cũng bị phá luôn. Thành ra tất cả các pháp là không là vậy. Khi mà ngài đi chỗ như tất cả các pháp là không là nhân duyên bị phá. Bởi đầu các pháp không có là nhân duyên, dùng nhân duyên để phá tự tính của các pháp. Và về sau này á, thì bởi vì các pháp không có là do nhân duyên, các pháp không có thì nhân duyên nó đâu có sinh ra gì đâu. Nó không sinh ra gì hết thì nó đâu còn nghĩa nhân duyên nữa. Thành ra một khi mình thấy cái món ăn là thật có thì tự nhiên các nhân duyên nó trở nên thật có hết đó. Một khi mình tìm không ra cái món ăn đó, thì các nhân duyên đó, nó không sinh ra gì hết đó. Nó không tạo ra gì hết đó. Thành ra như vậy đó, là cái nhìn của lý luận của ngài Long Phụ. Mà lúc mà mình thấy là các pháp có thật đó, thì cái tâm hành của mình đó, nó hoạt động kinh khủng lắm. Nó hoạt động nào đói nó cũng phát triển, muốn ăn nó cũng phát triển, khen ngợi nó cũng phát triển, thưởng thức nó phát triển, nó phát triển hết. Rồi bệnh hay không bệnh nó cũng phát triển. Đem một món ăn lên, mình thấy món ăn này có thật, món ăn này thật có, được tạo dựng thật có, y như là xây cái nhà xong mình thấy cái nhà có thật đó. Làm món ăn xong cái mình thấy món ăn thật có. Khi mình thấy món ăn thật có thì cái ngon nó thật có, cái dở nó thật có, và cái thưởng thức của mình nó thật có, cái khen chê tự nhiên nó phát triển. Nó đã có thật như vậy mà nó ngon, tại sao không khen? Là tự nhiên là cái ngôn ngữ khen nó phải xuất hiện. Mà nếu nó dở thì tại sao mà lại không chê? Là tự nhiên cái chê nó xuất hiện, nó không xuất hiện qua ngôn ngữ, nó xuất hiện qua ý tưởng. Và đồng thời bảo chết, ăn này bệnh chết, bột ngọt nhiều quá. Đồng thời nào là bệnh hoạt đủ thứ thì nó xuất hiện, nó hoạt động kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà cái trí huệ của mình thấy món ăn không thật có thì tất cả nó lắng tịch hết. Tất cả các pháp rau cỏ, các pháp nhân duyên, các pháp muối đường bột ngọt gì nó tịch diệt hết đó. Thì mình phải hiểu vấn đề là nó như vậy nữa, để mà mình có thể những cái điều mà nói thêm này nó quan trọng. Bởi vì nó có thể xây dựng nên một cái tâm trạng để mà đón nhận cái pháp tính không đó. Là ở chỗ mà mình phải thấy như vậy này, mình muốn thành đạo đó, thì mình phải đứng ra khỏi cái nghiệp thức của mình. Nghiệp thức của mình là nghiệp con người, mà cái chân lý đó, nó không có chỉ có hạt cục ở nơi một cái nghiệp thức nào. Có thể cái bột ngọt đó, mình ăn đau bao tử, nhưng mà thí dụ Hòa Thượng Thiện Huệ, thầy Thiện Huệ thấy bảo cứ 30 năm ăn bột ngọt rồi này,
xong rồi ông gồng tay ông bắp thịt ông nổi lên, ông khỏe như cháu đúng không? Tôi chưa mua ăn một ngọt. Thành ra nói con người với con người nó cơ thể nó cũng khác nhau rồi. Rồi ví dụ như bảo ví dụ bảo hút thuốc hút xì gà thì lao phổi lao phiếc, hút thuốc thì nó ông Churchill đó, thủ tướng Anh lúc nào cũng ngậm miệng ngậm xì gà, ngủ cũng nhà khói mà, mà sống thọ. Thành ra nó con người nó tùy cơ thể, loài nó lại khác nhau nữa. Thành ra cái mỗi một cái pháp vậy nó có cái tác dụng của nó tác dụng duyên khởi của nó. Cái pháp mà tâm thức của mình, cái pháp cơ thể của mình á, nó gặp cái bột ngọt nó là một pháp, hai cái đó nó có cái tác dụng, nó khi nó gặp nó phối hợp nhau thì nó khởi lên một cái tác dụng. Mà mình cái cơ thể mình như thế nào thì tự nhiên nó thành ra bệnh, mà cái cơ thể mình như thế nào thì nó không thành bệnh. Thành ra cái vấn đề mà cái nguyên lý mà của Đông y á, là cái nguyên lý đó là nguyên lý vận chuyển không có, thế là gọi là tiêu hóa, vận chuyển không có bị ngưng trệ thì không có bệnh. Cái nguyên lý ở bên Đông y nó không theo vi trùng học mà nó theo vấn đề lưu thông. Thế cái cơ thể nó lưu thông á thì cái gì vô á nó cũng ra hết á, nó không có trệ lại là nó không có bệnh. Thành ra cái vấn đề á là cái thuốc hay cái gì vậy nó cốt nó làm cho lưu thông, chứ thuốc nó không phải tiêu diệt. Tiêu diệt cái gì để nó trệ lại rồi mình tiêu diệt, mà nó làm lưu thông. Và cái tu tập tâm, cái năng lực của tinh thần đó, mà nó gọi là thanh tịnh hay là nó thiền đó, thì nó làm cho huyết mạch mình nó lưu thông. Thành ra cái người mà tu tập về trường sinh thì nó phải tu tập luôn giới bậc, giới hạnh thanh tịnh, không có thể hưởng thụ, không thể mà ăn chơi như người đời mà đòi mà cơ thể của mình nó thành tiên được. Thành ra chính vì vậy mà cái tinh thần nó ảnh hưởng, tinh thần với lại huyết mạch này nọ đó, tức là khí huyết này nọ với lại thần, khí thần là cái quan trọng. Bên Đông y là vậy, thì cái vấn đề của Đông y nó là như thế. Mà muốn sống cái đời sống như vậy thì thông thường trong đạo Phật tin tưởng là những cái người làm thiện ta tin là mình cứ làm thiện, thế cái tâm của mình nó thiện đó, thì tự nhiên nó có một cái vận chuyển ảnh hưởng đến cả cơ thể mình, và nhờ mình làm thiện đó mà nhiều khi mình thoát bệnh. Thế là vấn đề chính yếu ở bên Đông phương là vấn đề là tinh thần và thiện, chứ nó không phải đi về vật chất, nó phải đi về vật chất là như vậy. Thì chính đó là cái mà cho mình nhận định, thì chính ở trong đó mà đôi khi mình phải phát triển, mà mình thấy học cái gì cũng vậy đó, là mình phải phát triển, mình phát triển tất cả cái tinh thần, mình phải hướng về tinh thần là vậy. Thì như vậy á, một điểm đó để cho mình thấy. Còn thì mình trở lại vấn đề đó, thì mình phải nhận thấy là tâm của mình á, là thứ nhất như vấn trước mình nói là mình học mà mình không có nghĩ đó là một chân lý cung cánh, không có nghĩ gì hết. Thành ra mình phải muốn học được tính không á, muốn học được pháp Phật nói chung á, trời có nhiều cái nó khô cằn ghê lắm, nhưng mà thực ra nó là trí huệ, thực ra nó là rất là tươi mát. Nhưng mà mình muốn như vậy á, thì mình phải coi đó như là một cái pháp mà mình phải đảnh lễ. Mình phải hâm mộ, mình phải kính ngưỡng, phải như vậy nữa. Thì nói thật nhiều khi là ví dụ như cái này thì mình có thể gọi là du di được, tức là giờ hát một cái bài học về Phật pháp thì mình có thể dùng nó, bởi vì trong lúc mình học thì ra mình có thể ghi chép, mình có thể sử dụng như thế nào cũng được. Nhưng mà thực sự ra mà khi mà mình học đúng rồi đó, thì ví dụ ngay cái bản kinh bản văn mà mình học mình cũng phải kính trọng, mình cũng phải giữ gìn. Thành ra đôi khi thực sự ra chúng ta phải dựa vào từ bi của chư Phật. Mỗi lần học giảng cái gì mà in ra cho người học, nhất là trong khóa học Phật pháp, rồi là vứt lung tung hết,
học cầm nắm vất đủ thứ, rất nhiều khi khóa học tan rồi thấy nằm lăn dưới đất. Thì những cái đó thực ra bây giờ nó không biết làm cách nào làm như vậy, thực ra nó tội lỗi, nhưng mà nhiều khi người ta chưa hiểu, người ta chưa hiểu. Đấy, cái điều thứ hai nữa là nếu mà mình giữ gìn quá thì không cách gì người ta học, không gieo nhân duyên được. Cho nên lúc đó là mình phải đảnh lễ mà cầu nguyện cái từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Nếu mình là người Phật tử hiểu rồi thì mình thấy như vậy thì mình phải lượng lên, hoặc là mình không dùng, không xài, không gì nữa thì mình lượng lên về mình đốt đi. Còn thường thường những người chưa biết thì ta vậy. Mà nếu mà nói cẩn trọng quá thì đôi khi người ta không dám đụng đến, người ta không dám học, người ta sợ tội. Thành ra người ta ở trong cái trạng thái chưa biết. Và nó có rất nhiều cái như vậy. Những cái đó mà mình lơ là thì tự nhiên cái nó học không vào, nhận thức nó không vào. Thành ra cái người bình thường á, người ta lơ là, mình cho phép, bởi vì mình chỉ cần gieo nhân duyên thôi. Cái nhân duyên đó là cái nhân duyên mà người ta tham dự một buổi học Phật pháp như vậy. Nhưng mà còn nếu ai mà thích Phật pháp và muốn đi sâu Phật pháp đó, thì từng cái nhỏ mình cũng không có lơ là. Và càng ngày ấy, mình càng để ý dần như vậy. Thì có thể mình có thể ghi chép trong đó, mình có thể đánh dấu gì trong đó được, để đó là trong trường hợp mình học. Nhưng mà mình vẫn hoàn toàn tôn kính, tức là mình kính luôn cả những cái đánh dấu ghi chép nữa, mình kính luôn như vậy. Thì thực ra nếu mà đi sâu vào cái tinh thần của học nó có như vậy thì cái người mà như vậy thì tự nhiên nó mới phát, nó mới dễ phát triển. Thì những cái lắt nhắt nhỏ nhặt đó mà nó cần thiết. Rồi sau đó thì mình nhận định tiếp thì mình thấy là cái chân lý nó đòi hỏi là mình không có được cứ thấy rằng là mình không hiểu, không biết gì đó là mình bác bỏ. Bởi vì cái không hiểu của mình ấy, nó chỉ là cái nghiệp thức của con người. Cái chân lý này ấy, nó đưa mình đến một cái cảnh giới là mình đứng ra khỏi cái nghiệp thức của mình để mình nhận thức nghiệp thức của mọi loài. Mình sẽ thấy được hết tất cả cái nhân duyên chủng tính của mọi loài. Một khi muốn như vậy thì mình đừng có cục hạn ở trong những cái cảm nhận, những cái ý thức, những cái gì của mình nữa. Thành ra khi mình học đạo á thì mình phải dẹp hết mấy cái đó đi, mà đạo phải trên hết, mà dẹp không có dễ. Mình ngoài đời mình có kiến thức ngoài đời, mình có nhiều cái thành công ngoài đời, mình có cái suy nghĩ, mình thấy thông minh ngoài đời, ai cũng công nhận, mình cũng nhận thấy, thì làm sao mình dễ dẹp nó. Khi mình vào mình nghe Phật pháp, mình thấy cái này cũng có lý, bởi vì ở ngoài nó như vậy, ở ngoài đời như thế này thế kia chẳng hạn. Thì cho nên chính muốn dẹp như vậy mà mình mới phải bạch lễ, mình mới phải thờ. Người học mà không có thờ là cũng không xong. Người không thờ, khi mình đảnh lễ như vậy đó là mình đem hết bao nhiêu cái vị trí của mình ở trong xã hội đó. Dù mình là cái người thông minh giỏi giang gì đó, mình cũng lễ sụp xuống hết đó. Đem cái đó mà sụp lễ, lễ như là một đứa con nít mà đi lạc mẹ đó, mà la khóc kêu tìm mà thấy là mừng rỡ. Chứ mình không có dùng bất cứ một cái thành công, một cái khả năng, cái thông minh nào trong đời sống của mình á mà mình nhận định phê bình đạo pháp như này nọ, hay là mình không chịu lận, chắc chắn học không vào. Đó là những cái đó nó quan trọng. Rồi mình phải biết thêm vấn đề như vậy, biết thêm là nếu bây giờ mà đối với một loài khác, nhiều khi cái bột ngọt nó rất bổ ích. Có nhiều cái mình mà ăn vô mình chết, mà có nhiều cái mình thấy loài vật nó ăn. Thành ra mình mới biết rằng là mình ở trong cái nghiệp thức của con người ấy, thì mình bị hạn chế ở trong đó. Cái bệnh nó theo đó mà nó ra. Cái bệnh nó theo cái nghiệp thức mà nó ra. Cái bệnh của loài vật nó theo cái nghiệp thức của loài vật nó ra. Cái bệnh loài người nó theo nghiệp thức loài người mà nó ra. Chứ không phải là những cái mà khám phá về bệnh này nọ gì là chân lý đâu. mà nó tùy theo nghiệp thức của mỗi loài á, mà nó có những cái bệnh này bệnh kia, nó cái bệnh nó có không cùng tận, vì nó từ duyên khởi mà ra. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên mình không có lấy những cái kiến thức của cái trong cái đời sống loài của mình á, loài người của mình á, mà mình cho nó là khuôn mẫu của chân lý, mà trái lại mình phải đứng ra, đứng ra ngoài hết. Chân lý nó là chân lý của muôn loài, mình chỉ là một trong nhiều loài thôi. Rồi những cái kiến thức, cái hiểu biết của mình trong cái nghiệp thức của loài của mình đó, mình cho nó là chân lý, mình cho nó là tối thượng, nó là sai. Rồi mình lấy từ đó mình phê bình đạo là nó không có đúng, bởi vì đạo nó là một cái chân lý của muôn loài. Thành ra nó nhìn theo duyên khởi hết đó. Thành ra khi cái tâm của mình mà nó thuận theo duyên khởi đó, thì tâm của mình nó tương ưng với lại cái tâm chân lý. Và khi nó tương ưng với tâm chân lý thì nó có thể là, nếu mà mình thâm nhập được thì nó không có bệnh. Khi nào mình trở lại cái nghiệp con người như Đức Phật, Đức Phật muốn bệnh nó hết thì Đức Phật cứ nhập vào cái nhất thiết trí thì nó hết bệnh. Nhưng mà Đức Phật muốn hiện cái bệnh ra, Đức Phật nhập nó lại vào cái nghiệp thức con người, cái suy nghĩ, cái cảm nghĩ của con người, thì cái bệnh nó xuất hiện. Cái bệnh nó theo duyên của cái nghiệp thức đó mà nó có. Và nếu mà bây giờ Đức Phật nhập vào địa ngục một cái thì những cái bệnh của loài người nó cũng xuất hiện, mà nó có thể, Đức Phật có thể cảm nhận được tất cả những cái nghiệp khổ đau của loài địa ngục. Nếu Đức Phật nhập vào nhất thiết trí thì Đức Phật có thể vào hết trong tất cả các loài, và hết trong muôn loài như vậy, mà cái tâm thức đó nó vẫn thanh tịnh, nó không có bị lệ thuộc bất cứ một cái nhân duyên nào, để nó có một cái khổ đau của nhân duyên nào, từ bệnh hoạn cho đến này nọ hết. Thành ra chính mình phải ý thức cái điều đó, mình biết là cái Phật pháp là cốt đưa mình đến những cái cảnh giới như vậy. Cho nên khi mình đưa vào Phật pháp, mình biết ngay là mình đi theo cái hướng đường nào. Chứ Phật pháp nó không phải chỉ là một cái kiến thức suy xét triết lý ở trong cái đời sống này. Thì cái nhận định đó mình có thì mình sẽ dễ học pháp hơn. Thì mình tiếp lại nữa, nếu quả nó có trước trong nhân rồi mới sinh quả, sẽ lại làm nhân cho quả khác nữa, như vải làm nhân cho mặt, như chiếu làm nhân cho ngăn tre, hay là để nằm được, như xe làm nhân cho chuyên chở. Song thật ra quả có trước trong nhân mà lại không làm nhân cho quả khác, như vậy không được nói là quả nó có trước trong nhân rồi mới sinh. Ở đây mình có thể dùng chữ tác dụng, ở đây ngài nói là nhân cho quả khác nữa. Tức là ví dụ khi cái chiếu thì nó có cái tác dụng là mình có thể nằm, mình có thể che. Cái xe đó là mình có thể chuyên chở, nó có cái tác dụng vậy. Mà ngài nói ở đây nó làm quả, nó làm nhân để làm quả khác, quả của chuyên chở, quả của che, tự chiếu làm nhân để che. Thì mình thấy rõ ràng là quả nó có thể có những cái tác dụng khác, nó có thể làm nhân cho những cái quả khác. Mà bây giờ cái quả mà nó nằm ở trong nhân, nó không có làm được chuyện đó. Bình có thể đựng nước được, bình có thể cắm hoa được, mình lấy cục đất sét mình để hoa nó không thành gì hết. Thành ra chính vì vậy mà thấy rõ là quả nó không có trước ở trong nhân. Nếu bảo rằng như đất có mùi sẵn trước ở trong đó rồi, xong không lấy nước rẩy thì mùi sẽ không xông lên. Tức là cái mùi đó là quả, đất là nhân. Bây giờ nước rẩy vào á thì quả nó sẽ xuất hiện. Quả cũng như thế, nếu chưa có duyên hội lại, nhân sẽ không thể làm nhân cho quả được. Nói như thế không đúng, ngài kết luận là tại sao? Tức là ở đây là nó phải có một cái nhân khác nữa là nước. Mình lý luận mình bảo thí dụ như là cái mùi nó có sẵn ở trong đất, nhưng mà mình đâu có thấy mùi. Nếu bây giờ mình lấy nước mình rầy vào thì mình sẽ thấy cái mùi, nhưng mà lúc chưa rầy nước thì mình đâu có thấy cái mùi, mình đâu ngửi thấy đâu. thành ra nó có sẵn, tức là quả có sẵn như vậy. Nhưng mà như vậy á, thì cái nhân ở đây á, là nước. Cái nhân ở đây lại là nước, chứ không phải là đất. Mà mùi thì nằm sẵn ở trong đất. Thì Ngài nói như vậy, như những gì mà ông nói thì khi mà được nhận biết thì gọi là quả. Khi mình nhận ra là gọi là quả. Để lát mình xem cái nghĩa này ha. Như thế các vật như bình sẽ không phải là quả. Tại sao vậy? Được nhận biết thì phải là được làm ra. Còn bình các thứ nó đã có trước trong nhân rồi nên không phải là được làm ra. Như thế do đó mà vì lấy cái làm ra nó làm quả, cho nên quả có trước trong nhân rồi mới sinh. Điều này không đúng. Những kết luận này đôi khi dịch cho nó đúng trong văn vậy, mà chúng ta không có nên thắc mắc mà chỉ cứ kết luận. Tại vì nhiều khi cái câu văn ấy, nó trả thì mình cũng có thể bị hơi đúng tội. Nhưng mà chỉ biết rằng là cái lý luận nó mà không thành á, cái thí dụ nó không thành á, Ngài phá cả thí dụ, phá cả tất cả mọi cái khái niệm. Mà nó không thành rồi á, thì cái kết luận nó là cái lập trường nó không thành. Thì ở đây á, là nhận biết. Khi nhận biết gọi là quả. Mà bình á, các thứ á, nó không phải là được nhận biết ra như vậy. Được nhận biết là được làm ra, nghĩa là như là nước phải rầy vào, nước nó mới tạo ra cái mùi đó. Mà cái mùi nó sẵn có, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra. Mà nhưng mà nó phải có một cái tạo tác của một cái yếu tố khác, của một cái tác nhân khác, tức là nước nữa. Thì bình này nó đều không phải là những cái loại nhân duyên như vậy hết. Cho nên ông mang một cái trường hợp khác, ông mang trường hợp khác mà ông đặt vào đây, ông lấy thí dụ nó không trúng. Cái thí dụ này nó được nói như sau. Lại nữa, nhân làm cho quả được nhận biết, cái này gọi là liễu nhân, chỉ có thể hiện phát ra chứ không sinh được vật. Cái nước á, nó là một cái nhân, nó làm ra cái mùi, nó làm cho cái mùi hiện hiện. Nó không phải là cái sinh ra cái mùi, mà nó chỉ làm cho cái mùi phát hiện ra, cho nên nó kêu là liễu nhân. Còn cái nhân mà nó sinh ra chính cái quả, nó kêu là sinh nhân. Còn cái liễu nhân là nó chỉ làm cho hiện ra cái quả nó có sẵn rồi, nó chỉ làm cho hiện ra thôi. Thì khi mà mình nhận biết ra cái mùi, mình gọi nó là kết quả. Nhưng mà các cái vật như bình này nó không phải là quả theo cái lối đó. Nó là một cái quả mà được sinh ra, mà nó có sẵn ở trong cái nhân của nó, chứ nó không phải là cái quả theo cái lối mà khi phát hiện ra. Cho nên ở đây Ngài mới đưa vấn đề là có nhiều người dùng cái nhân này, dùng cái nhân mà lấy thí dụ là tưới nước này, thì cái tưới nước đó nó chỉ là liễu nhân. Như là đèn đó, để chiếu sáng một cái bình ở trong bóng tối thì chắp đèn lên. Bây giờ mình muốn thấy cái bình, nó phòng nó tối, mình thắp cái đèn lên thì cái bình nó hiện ra. Cái đèn, cái ánh sáng của đèn nó là cái nhân, nó là một cái nhân duyên để cho mình thấy được cái bình. Nhưng mà nó là liễu nhân, tức là nó là nhân duyên phát hiện ra cái bình thôi. Nhưng mình cũng phải nhận thấy một điều là cái liễu nhân này á, nó chiếu sáng được cái bình, nhưng nó cũng chiếu sáng được các đồ vật khác luôn, như giường với chiếu. Thành ra trong đạo Phật chia ra liễu nhân, sinh nhân là hai cái nhân thường nói nhất. Vì để làm ra bình, bây giờ đến trường hợp mà này như là sinh nhân này, nên hòa hợp các duyên Duyên hòa hợp này không thể sinh các vật khác như giường chiếu vân vân được. Sinh nhân với liễu nhân nó khác nhau, cái sinh nhân nó chỉ sinh ra được quả của nó thôi, còn cái liễu nhân á, thì nó có thể cho thấy bất cứ cái gì. Cái quả của nó là thấy được, là biết được. Cái quả thấy được, biết được, nghe nói nó lấy cái quả thấy cái nghĩa, biết được, thấy được. Trong khi cái bình á, nó là cái quả của cái mà sinh nhân, nó là được sinh ra, chứ nó không phải là cái quả của liễu nhân. Thì cái lý luận của ngài ở trên đó, ngài chỉ đưa này, tức là ông lấy cái kết quả là gì, ông lấy cái kết quả nó theo liễu nhân, tức là nhận ra được thì ngài nói là cái được nhận biết là được làm ra à. Mà trong khi các thứ mà nó có trước trong nhân rồi, nó không phải là được làm ra, nó phải được hiển lộ ra, nó đã có nó rồi, nó không có phải có một cái gì vào rồi nó mới hiển lộ ra, mà nó đã có sẵn trong đó rồi, nó có đầy đủ trong đó rồi. Còn bây giờ cái này là phải có một cái tác nhân vào nó mới làm hiển lộ ra. Còn các cái bình, cái biết, các cái quả mà có sẵn ở trong nhân đó, nó theo cái nguyên lý là nó đã có sẵn đó rồi. Đó là cái chỗ mà ngài cho thấy như vậy, là cái thí dụ và cái áp dụng cái nguyên lý của thí dụ kia nó không đúng trường hợp ở đây. Mà nếu nhận cái đó thì các cái này nó không phải là quả nữa, các cái bình nó sẽ không phải là quả, bởi vì các cái bình nó không phải là do một tác nhân mà nó làm ra, nó không phải như vậy. Thành ra ví dụ như là mình do một cái nguyên nhân nào đó, mình có thể cho thấy được cái bình nó nằm trong đất sét, thì lúc đó cái thấy biết của mình đó, cái mình nhận thấy biết đó là kết quả. Nhưng mà cái quả mà là cái bình nó là quả, nó không phải là cái quả đó. Cái bình mà mình gọi nó là quả của sinh nhân, mà nó đã có và nó đã nằm sẵn ở trong các nhân rồi. Thành ra nếu mà lấy cái nghĩa quả thì cái nghĩa nhận biết, thì cái bình nó không có cái nghĩa đó. Cái quả mà kêu là bình nó không có cái nghĩa đó. Thành ra cái quả mà theo nghĩa nhận biết là nó theo cái nghĩa của liễu nhân, nó không theo cái nghĩa của sinh nhân. Ở đây là mình đang nói chuyện về sinh nhân. Sinh nhân là tại sao các duyên hòa hợp mà nó lại sinh ra quả, bởi vì quả nó có trước rồi. Quả nó có trước thì nó phải thấy. Mà thấy ở đây là nó không phải là một cái kết quả của liễu nhân. Nó phải là kết quả của liễu nhân. Kết quả của liễu nhân là nó là trường hợp của liễu nhân. Tự nhiên là mình bật đèn lên, mình thấy cái bình. Khi mà mình thấy cái bình đó là một kết quả, thì cái kết quả đó là của cái nhân ánh sáng. Đó là cái chuyện trường hợp khác, chuyện khác, nó không có đủ gì đến đây hết á. Đó là nghĩa như vậy. Lại nữa, nhân làm cho quả được xin lỗi đến đây rồi. Lại nữa, nếu quả có trước trong nhân rồi mới sinh thì sẽ không có hiện làm và sẽ làm. Khác nhau. Xong, ông chấp nhận rằng có hiện làm và sẽ làm, cho nên không phải là quả nó có trước trong nhân rồi mới sinh. Thì cái câu này ngài không nói phân tích thì nhiều, chỉ nói là kim tác, đương tác, tức là hiện đang, hiện làm và sẽ làm. Thì có nghĩa là mình làm bất cứ một cái chuyện gì đó, thì mình cũng phân ra mình làm chuyện gì, tức là mình muốn cho nó thành quả đó. Tức là mình muốn đạt đến một kết quả đó, thì mình cũng phân ra hiện tại và tương lai. Hiện bây giờ mình đang tạo và tương lai mình sẽ làm một cái gì nữa. Thì nếu mà quả nó có trước rồi thì nó không có phân ra hiện tại và tương lai như vậy. Thì nghĩa đó, mình chỉ có thể hiểu như vậy. Nếu bây giờ mình chấp nhận là có cái hoạt động để tạo quả trong hiện tại và tương lai. Thì như vậy quả không thể có trước ở trong nhân được. Nếu bảo rằng quả không có trước trong nhân mà quả từ nhân ấy sinh, điều này cũng không đúng. Tại sao? Bây giờ đến trường hợp là quả không có trước. Nếu quả không có trước trong nhân mà sinh thì phải có đầu thứ hai, tay thứ ba sinh ra. Tại sao vậy? Bởi các thứ ấy đều không có trước ở trong nhân nên cũng từ nhân ấy mà sinh. Đầu thứ hai, tay thứ ba là thí dụ cho những cái mà không bao giờ nó có ở trong nhân hết. Hỏi các sự vật như bình có các nhân duyên để sinh, còn đầu thứ hai và tay thứ ba không có nhân duyên làm sao sinh được? Cho nên những điều ông nói không đúng. Thầy đáp: đầu thứ hai, tay thứ ba cùng các quả như bình đều không có trước ở trong nhân. Tại vì lập trường của mình là bình không có trước trong nhân, đầu thứ hai, tay thứ ba cũng có trước trong nhân. Như trong khối đất không có bình, trong đá cũng không có bình, thì cớ gì lại gọi khối đất là nhân của bình mà không gọi khối đá là nhân của bình đi? Cớ gì gọi sữa là nhân của lạc, lạc là loại sữa mà ủ lên? Sợi vải là nhân của tấm vải mà không gọi cỏ bồ là nhân của các thứ ấy đi. Nếu mà nó không có trước rồi đó, thì mình lấy một cái nguyên do thì mình kêu nó là nhân, mà khi mà quả nó chưa có. Lại nữa, nếu quả không có trước ở trong nhân mà quả vẫn từ nhân ấy mà sinh, thì mỗi một vật một sẽ sinh tất cả các vật khác. Như ngón tay sẽ sinh các thứ như xe ngựa ăn uống, như thế sợi vải sẽ không chỉ sinh vải mà cũng sinh ra các vật như xe ngựa, đồ ăn, thức uống. Tại sao? Nếu quả không có trước trong nhân mà vẫn từ nhân ấy sinh, thì cớ gì sợi vải lại chỉ sinh được vải mà không sinh các vật như xe ngựa, đồ ăn, thức uống? Bởi vì cả vải các vật ấy đều không có trước trong nhân mà. Bây giờ không có tìm đâu ra được một cái lý do mà tại sao cái này nó lại sinh cái này, tại sao nó lại như vậy, lý do nào mà một khi cái kết quả nó không có trước, quả nó không có trước như vậy thì tại sao mà tự nhiên nó lại chỉ sinh như thế? Nếu quả không có trước trong nhân mà quả vẫn từ nhân mà sinh, thì các nhân mỗi thứ sẽ không thể có lực để sinh được quả. Như cần dầu thì phải tìm lấy nơi mè, chứ không đãi cát mà lấy, nên là không ép cát mà lấy. Nếu dầu không có sẵn nơi cả mè và cát, thì cớ gì lại tìm dầu nơi mè mà không đãi cát đi? Thực ra chính vấn đề đó là mình thấy rõ ràng là mình nó không có sẵn thì nó cũng kỳ. Sẵn nó không kỳ, bảo dầu không có sẵn nơi hạt mè thì lại sao mà đi ép mè lấy dầu, không ép cát đi thì nó không kỳ. Nó cũng không được. Bây giờ nó có trường hợp như vậy, tức là mình nói theo kinh nghiệm. Nếu bảo rằng tôi từng thấy dầu từ mè mà ra, chứ chưa từng bao giờ thấy từ cát mà có, cho nên khi đi tìm dầu thì tôi tìm nơi mè chứ không có đãi cát. Nói thế cũng không đúng, mày nói là sao vậy? Ông đến trường hợp mà mình dùng kinh nghiệm của mình á, tức là đến trường hợp thường thường ngày lấy kinh nghiệm của thế gian là một cái nền tảng để đàm phá, mà để làm chứng cớ mà cho các lý luận sai. Nhưng mà khi mà mình dùng đến kinh nghiệm của thế gian đó, thì Ngài sẽ phân tích nó vào Phật Pháp. Phân tích nó không phải vào Phật Pháp mà vào cái chi ly đó, để chứng minh rằng là cái thấy thế gian của mình đó, cũng không có trúng. Thì ở đây cái này mình Ngài chỉ nói ở đây, nhưng mà mình sẽ hình như sẽ có học ở một cái môn khác. Nếu tướng sinh của dầu có thành, tại vì mình nhìn thấy là mình nhìn thấy có tướng, mình nhìn thấy có tướng, mà nếu cái tướng sinh nó có thành á, thì mới được nói là Trong các lúc khác tôi thấy mè nó sinh ra dầu, nó cho ra dầu, chứ không thấy cát cho ra dầu. Cho nên tìm nơi mè chứ không chọn cát. Song cái tướng sinh của tất cả các pháp đều không thành được, nên không được nói rằng lúc khác có thấy mè cho ra dầu nên nơi mè mà tìm chứ không tìm nơi cát. Bây giờ là mình nhìn, mình thấy ví dụ mè nó chảy ra dầu, mình thấy như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì cái tướng sinh, tức là mình thấy cái sinh, là thấy cái sinh nó không có lập thành được. Cái này mình sẽ học cái chỗ hình như về sinh, về gì đó, cái quán có một cái cửa nào hay mà không biết ở đâu mà sẽ nói, sẽ phân ra như vậy. Lúc nào là lúc sinh, mình tìm không được ra cái chỗ nào là chỗ sinh hết. Và do cái lý luận đó cho nên kết luận lại là cái tướng sinh nó không có. Tướng sinh nó không có thì mình không có được quyền nói là thấy mè sinh ra dầu. Đó là cái chỗ như vậy. Nhưng đây là Ngài chỉ nói một cách tổng quát thôi. Lại nữa, tôi nay không phải chỉ phá một sự mà tổng phá hết tất cả nhân quả. Hoặc quả có trước trong nhân nổi sinh, hoặc quả không có trước trong nhân nổi sinh, hoặc quả vừa có trước vừa không có trước rồi sinh, cả ba cách sinh ấy đều không thành lập được. Cho nên ông nói rằng các lúc khác thấy mè cho ra dầu ắt sẽ kẹt vào cùng các nhân nghi như trên. Tức là bây giờ Ngài tóm được lại là nói cách nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là để chấp nhận cái nguyên lý là nó có trước hoặc không có trước, hoặc là vừa không có vừa có trước. Mà tôi phá hết cái đó rồi. Bây giờ mình nói là tôi có, do các lúc khác tôi có thấy mè sinh ra dầu, thì cũng chỉ là một cái để mà chứng minh rằng là mè có trước hay không có trước thôi. Tôi thấy sinh ra cho nên tôi nghĩ là nó có trước, hoặc là tôi nghĩ là, nhưng mà không nhìn thấy thì tôi nghĩ rằng là nó vừa có vừa không có. Thì khi mà mình đi đến cái chỗ kết luận như vậy thì Ngài bảo Ngài phá hết mấy cái đó. Lại nữa, nếu quả không có trước trong nhân mà quả sinh thì các tướng nhân sẽ không thành lập được. Tại sao vậy? Các nhân nếu không có pháp quả trước sẵn thì sẽ làm ra được gì, tạo thành được gì? Nếu không làm ra, không làm thành thì làm sao gọi là nhân được? Đó là vấn đề mà cho mình thấy là các pháp mà bữa trước tôi có trình bày đó, là các pháp đó, khi nó tụ thành dù bằng nhân duyên, thì khi nó tụ thành rồi đó, nó trở thành một thành phần của nhân duyên, nó trở thành thành phần nhân duyên. Thành ra mình sử dụng các pháp bằng đủ cách hết. Nhiều khi mình có một cái bình bông rất quý, rất cổ đó, mình để trên đầu tủ rất quý là để mình chơi đồ cổ để thưởng thức. Nhưng mà khi nó thành như vậy rồi cái lúc nào mà gây gỗ đập lộn gì hay là nguy hiểm đến nơi, mình có thể cầm bình bông nó mình phang. Cái bình bông nó không phải chỉ là một cái đồ cổ nó chết cứng ở đó, mà nó tùy theo những duyên khác. Nếu duyên sân hận lên nó có thể thành vũ khí. Mà áp dụng của nó là nó thành. Nhiều khi mình bị nợ đến nó đòi kẹt cứng, nó ham hở, nó ham dọa đủ thứ, mình có thể dùng bình bông để cứu trợ. Cái bình tôi từ thời vua Càn Long thế được không? Thế nó bảo được, thế là xong. Thành ra nó có đủ, nó chờ nhân duyên để mà nó thành cái nghĩa này nghĩa nọ nữa. Thế nếu mà nơi nó mà không sẵn có tất cả những cái nghĩa đó nữa, thì mình không sử dụng nó được vào cái gì nữa hết á. Thành ra ở đây nó nói là nếu mà trong cái quả nó không có trước ở trong nhân, thì cái nhân nó không có làm được cái gì hết. Nó không thành được cái gì hết, thì nó không gọi là nhân nữa. Thế mà mình thấy rõ ràng mọi thứ, cái gỗ á, nếu nó không có sẵn cái bàn ở trong cái gỗ á, thì cái gỗ không bao giờ nó làm thành bàn. Mà cái gỗ nó không có sẵn cái lửa ở trong nó thì nó bao giờ nó thiêu, nó đốt thì được. Cái gỗ nó không có sẵn tất cả cái gì nơi nó thì mình không có thể làm thành vũ khí trông hào cái gì, bất cứ cái gì được hết.
Thành ra nếu mà nó không có sẵn tất cả những cái quả, mà đây là chỉ nói quả thôi, mà nếu mà nói cả các quả thì nó không có làm được cái gì hết, nó không có là nhân, nó không có tạo được cái gì hết. Thành ra nó mất cái tướng nhân của nó đi. Như thế tác giả sẽ không có gì để làm, tức là nhân là tác giả. Người sai làm cũng không có gì để làm, bởi vì nó không có nhân gì trong nó hết. Thành ra khi mà cái người làm, cái người sai làm, thực ra cũng có cái gì để làm nữa, nếu mà trong đó nó không chứa sẵn. Nếu bảo rằng quả có trước trong nhân rồi thì ắt sẽ không có tác, tác giả, tác pháp sai biệt nữa. Bây giờ nếu mà theo câu dưới thì đây là một cái lập luận ngược lại. Tại sao vậy? Nếu quả đã có trước thì cần gì phải làm ra quả nữa? Thành ra không có quả cũng xong, mà có quả thì cũng xong. Cho nên các nhân mà ông nói như tác, tác giả, tác pháp đều không sao có được. Mà quả không có trước trong nhân cũng không đúng. Tại sao vậy? Thì ở đây câu văn nó hơi trục trặc chút, nhưng mà mình xem câu trả lời dưới của Ngài thì mình hiểu. Nếu người nào chấp nhận có tác, tác giả, phân biệt có nhân quả thì chất vấn như vậy mới phải. Tôi nói tác, tác giả cùng nhân quả đều là không. Nếu ông phá tác, tác giả và nhân quả thì sẽ thành pháp của tôi chủ trương, và sẽ không được gọi là chất vấn nữa. Thế tức là cái đoạn trên đó, cái số 7 đoạn trên đó là của người khác phản bác lại Ngài. Tức là tôi chủ trương không có quả, bây giờ ông phá tôi thì tôi phá lại cái chủ trương có quả của ông. Như vậy á, nhưng Ngài bảo tôi đâu có chủ trương là trong nhân có quả đâu, ông phá tôi. Mà nếu ông phá hết trơn thì ông theo tôi rồi. Thành ra phá không được, phá Ngài không được. Lại nữa, nếu người nào chấp nhận rằng quả đã có trước trong nhân thì mới chất vấn như thế. Tôi không có nói là quả đã có trước trong nhân nên tôi không nhận chất vấn ấy, và tôi cũng không chấp nhận là quả không có trước trong nhân. Bây giờ mình học luôn thứ ba cho nó hết. Nếu bảo rằng trong nhân trước vừa có quả vừa không có quả rồi quả mới sinh, điều ấy cũng không đúng. Tại sao vậy? Tính của có và không có trái ngược với nhau. Tính mà trái nghịch với nhau thì làm sao cùng có một chỗ được? Như sáng với tối, khổ với sướng, đi với đứng, trói với cởi, không thể cùng một chỗ mà có được. Cho nên trong nhân trước nó có quả hay trước không có quả, cả hai đều không sinh. Lại nữa, trong nhân trước nó có quả, trước không có quả thì trong phần có và không có quả ở trên đã phá rồi, tức là phá từng cái phần rồi. Cho nên trước hết quả đã có trong nhân, quả cũng không sinh. Quả không có trong nhân, quả cũng không sinh. Vừa có vừa không có quả, vừa có vừa không có, quả cũng không sinh. Lý đến đây là cùng cực. Tìm kiếm quả khắp mọi nơi không sao có được, cho nên quả rốt cuộc là không sinh. Tại vì muốn có quả thì nó phải sinh, tức là tìm cái lẽ sinh nó tìm không ra. Nó muốn sinh á thì nó phải có trước, hoặc nó không có trước. Mà giờ mấy cái lý lẽ đó nó không lọc được, thành ra giờ không biết để cái quả nó ở đâu để cho nó sinh. Không biết là cái quả này nó sinh theo cái cách nào đây, mà tìm không ra cái lý sinh mà vẫn thấy nó sinh, tức sinh là vô sinh. Do quả rốt cuộc là không sinh, ắt tất cả các pháp hữu vi đều là không. Tại sao vậy? Tất cả các pháp hữu vi đều là nhân, đều là quả. Do hữu vi là không nên vô vi cũng là không. Hữu vi và vô vi còn là không thì huống hồ gì là ngã, mà là không phải là không được sao? Kết luận đây trong bộ này thường thường Ngài hay kết luận về vô ngã, là mình nói một chút về vô ngã một nữa. Nó tóm lại như vậy á, là mình thấy cái tính không của Ngài nó phụ lãm, càng học thì càng thấy nó rất lạ. Bao nhiêu học giả, bao nhiêu người nghiên cứu gì, người nào cũng tỉ mỉ chi li, rồi người nào cũng phân tích đủ thứ hết á, nhưng mà rồi hình như là nó cũng cạn. Rồi như đến người khác vẫn bảo nó tạo như vậy, vậy phân tích như vậy.
Thì thực sự ra muốn hiểu thực sự thì mình phải theo được tinh thần và mình thể nhập vào cái không tính. Ở đây mình thấy Ngài nói tất cả các pháp hung vi đều là không. Mà như vậy là Ngài kết luận cái sự thật của hữu vi là không, sự thật của vô vi là không. Thì khi kết luận như vậy, cái không này nó có hai cái tác dụng. Mà như là trong kinh, tâm kinh có nói đó, tâm kinh mở đầu, tâm kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc. Cái đoạn thứ hai tâm kinh nói thì cố không chung. Thế nên ở trong cái không đó, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô hết, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Từ vô như vậy là hết tất cả những cái pháp của thập bát giới này, nó tức là những cái pháp căn bản nó để sinh khởi lên toàn thể hiện hữu. Vô cho đến khẩu tập diệt đạo, tứ đế cũng vô. Rồi vô trí thì vô đắc, tức là nó vô là không có, không có, không có hết như vậy. Mà do cái mà không có gì hết đó, không có trí huệ mà cũng không có đắc được trí huệ nữa, mà không có đắc gì hết đó, dĩ vô sở đắc cố đó. Rồi cái vị Bồ Đề Tát quả, tức là vị Bồ Tát đó, mới y theo cái bát nhã đó, thì mình mới thấy mà vô vô này đó, từ cái chỗ mà không tức là sắc, sắc tức là không đó, nó đến cái giai đoạn thứ hai đó là nó không có hết. Với đầu cái không nó chính là sắc, rồi cái đến giai đoạn thứ hai không có hết. Không có hết là cái gì vậy? Nó đi đến cái kết quả, nếu y theo cái bát nhã đó thì Bồ Tát đắc được Niết Bàn. Bồ Tát thì đắc được Niết Bàn mà viễn ly điên đảo một đường mà cứu cánh Niết Bàn, đắc được cứu cánh Niết Bàn. Còn chư Phật đó thì y theo cái bát nhã đó mà đắc được trí giác, A Nậu Đà La đắc được trí giác. Thành ra đó, ở trên cái tính không nó ra hai cái kết quả và giác ngộ. Thì cái Niết Bàn nó ở đây là cứu cánh Niết Bàn, có nghĩa là cái Niết Bàn thực sự tịch diệt. Thì chính cái chỗ đó là cho thấy cái tính không này, cái Niết Bàn thực sự cứu cánh đó, nó khác với tiểu thừa. Tiểu thừa là khi nào diệt mất đi rồi, mình không còn có nữa, tâm thức không còn có nữa, không còn có một cái gì nữa, thì lúc đó kêu là cứu cánh. Còn cứu cánh Niết Bàn của Bồ Tát ở đây đó, là do cái bát nhã, do cái trí chiếu bát nhã. Bát nhã khi chiếu thì bát nhã chiếu hai mặt, một mặt cái bát nhã chiếu là cái mặt có tức là cái không, một mặt khác cái bát nhã nó đi thẳng vào cái không có, được một cái kết quả là Niết Bàn. Thế là Bồ Tát ở giữa thế gian như vậy, tất cả các pháp xung động xung quanh mình như vậy, tất cả tâm thức xung động ở trong mình ở ngoài, Bồ Tát thấy không có gì hết. Bồ Tát chứng được cái bản thể của Niết Bàn của tất cả các pháp. Chứ Bồ Tát không có chứng Niết Bàn theo cái lối là nó diệt hết các tướng, nó diệt hết các tướng đi, nó gọi là Niết Bàn. Bồ Tát chứng được cái bản thể của các tướng, Bồ Tát đi thẳng vào cái bản thể đó. Thì trong bản thể đó lúc đó nó không có gì hết. Tức là mình có thể lấy thí dụ như một cái tấm gương, rồi mình thấy cái hình nó hiện lên trên tấm gương, thì nó có hai mặt. Cái chất sáng của tấm gương nó tức là cái hình, cái hình nó tức là chất sáng của tấm gương đó. Đó là một cái mặt để mà mình nhận diện ra được cái trí huệ chân chính. Rồi bây giờ cái tác dụng, cái tác dụng hữu ích của trí huệ nó như thế nào, là nếu mình muốn đạt được cái hiệu dụng hữu ích của trí huệ đó, thì mình đi thẳng vào cái mặt, mặt không. Tức là mình nhìn thẳng vào cái mặt chất sáng của cái gương đó, thì mình thấy không có mắt, mũi, tai gì hết. Cái hình nó hiện lên mắt, mũi, tai như vậy, nhưng mà thực ra thì mình đi thẳng vào cái chất của gương là nó không có hình, nó không có mắt, không có mũi, không có tai, không có gì hết. Mắt, mũi, tai, hình ảnh nó như huyễn, nó không có bằng bất cứ một cái trường hợp nào. Mình không thể đắc nó được bằng bất cứ một trường hợp nào. Thành ra mình đi thẳng vào cái không đắc của nó, tức là mình đi thẳng vào cái chất gương thôi ấy, thì mình sẽ thấy nó chỉ là chất gương, không mắt, thực sự không mắt, thực sự không tai, thực sự không mũi, thực sự không lưỡi. Mà dựa trên cái hình tướng đó mà mình thấy thực sự không có gì hết, đó là cứu cánh của cái gương. không phải là không có cái hình nào hiện lên mới là cứu cánh của gương. Bởi vì gương á, nó không phải chỉ là một cái chất sáng, mà gương nó còn có nghĩa là chiếu hình nữa, hiện hình nữa. Thành ra khi mà mình muốn đạt đến cái cứu cánh của gương á, thì nó phải có hình. Tại vì gương nó vừa là hiện hình nữa. Bây giờ mình loại bỏ mất một cái tính chất rất quan trọng của gương đi là hiện hình, rồi mình lấy một nửa còn lại mình cho là niết bàn, thì sao nó cứu cánh được? Thành ra cái trí bát nhã nó mới đưa vào cái niết bàn cứu cánh. Tại vì trí bát nhã nó mới đưa đến, nó mới tận dụng được hết cái chân lý. Chân lý nó có tất cả thế giới. Bây giờ mình diệt hết tất cả thế giới là mình lấy một nửa của chân lý thôi. Mình làm chân lý, và chân lý nó hiện ra tất cả thế giới. Và mình dùng cái trí bát nhã để mình thấy là tất cả thế giới hiện ra mà không có gì hết. Trong cái không có gì hết mà các thế giới chỉ như huyễn, mà nhìn thì thấy nó mà hoàn toàn không có thật. Nhìn thấy mắt mà không có mắt, nhìn thấy tai không có tai, nhìn thấy lưỡi không có lưỡi, nhìn thấy khổ mà không có khổ, hoàn toàn không có như vậy. Lúc đó mới là cứu cánh niết bàn. Thành ra khi cái vị Bồ Tát nó mà nương vào trí bát nhã mà thấy ra được cái bản thể đó, muốn đạt được cái ích lợi của cái bản thể đó, muốn đạt được ích lợi của cái trí bát nhã nó, thì dựa vào cái chỗ thể tính đó, cái bản thể đó, thì Bồ Tát nó sẽ thấy cứu cánh biết bản. Bồ Tát thấy nó toàn thể thế giới đều là giải thoát an lạc, mà toàn thể thế giới đều là hiện tướng của chân lý. Thành ra phải thấy toàn thể thế giới đều là không có, thì lúc bây giờ nó mới là cứu cánh biết bản. Rồi chư Phật nó mới dựa trên cái trí huệ đó, mới phát khởi đại bi nguyện, phát khởi cái hạnh đại bi là hạnh của lục độ ba la mật, dựa trên cái mà có mà, tức là không có, dựa trên nó mà thực hành, nó mới thành ra là công đức thành Phật. Còn mình không dựa trên cái trí huệ đó mà thực hành, mình có thực hành hết tất cả, có bố thí thân mình, có bố thí vợ con, gia sản, nhà cửa, chúng sinh đó, mình không có thành Phật được. Mình chỉ thành ra là phước đức của cõi trời. Mà cái công đức, cái công đức của mình nó phải có cái trí bát nhã. Rồi cái công đức đó nó mới hướng về cái trí bát nhã. Tất cả công đức bố thí này nó mới hướng về trí bát nhã, nó mới trở thành trang nghiêm cho cái trí bát nhã. Cái trí bát nhã nó vốn nó không phải là địa ngục, nó phải tướng địa ngục, nó phải tướng ngạ quỷ, nó phải tướng súc sinh, nó phải tướng người, nó phải tướng trời, nó phải tướng thanh văn bích chi Phật, nó phải tướng thiền, nó phải tướng định, nó phải tất cả tướng nào mà nó tụ tất cả mọi cái công đức đó đều từ cái trí bát nhã nó hiện ra. Thành ra khi làm các công đức đó phải có cái trí bát nhã đó, nó mới hướng cái công đức nó về trí bát nhã đó, thì cái công đức đó nó đem lại một cái tướng cho cái trí bát nhã đó. Cái tướng đó là tướng Phật. Thành ra công đức nó trở thành trang nghiêm pháp thân. Và khi mà trang nghiêm đầy đủ thì lúc bây giờ cái trí bát nhã nó hiển hiện ra cái tướng là tướng Phật. Còn khi mà cái trí bát nhã mà nó chưa được nhận ra, nó chưa được nhận thấy, các công đức tạo nên bởi vì cái vô minh nó không có hồi hướng về cái trí bát nhã. Thành ra lúc rồi cái trí bát nhã nó cộng với lại cái vô minh, nó cộng với lại cái công đức của mình thì nó có thể ra tướng người, tướng trời, tướng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó ra cuộc sống đó. Nó ra các tướng như vậy. Thành ra đó, phải khi nào vào đến trí bát nhã rồi đó, thì lúc bây giờ cái đại bi của mình đó, nó mới đúng nghĩa là đại bi Phật. Khi mà mình chưa có bát nhã mà mình thành đại bi đó, cái đại bi của mình nó về đâu đây? Nó phải từ trí bát nhã nó ra, rồi nó lại phải hướng về trí bát nhã thì nó mới thành công đức của Phật, công đức của Bồ Tát. Còn bây giờ nó chưa có trí bát nhã mà nó làm công đức như vậy, cái gì hưởng công đức đó? Không phải trí bát nhã hưởng. Trí bát nhã thì mới là giác. Thành ra khi mà công đức nó hợp với cái giác, nó thành là thân tướng, và cái tâm nó thành ra là giác ngộ. Còn đây mình làm bao nhiêu công đức mà mình hợp với lại cái tâm ngã của mình, thành ra nó chỉ thành cõi trời, nó chỉ thành thiền định, nó không có thành Phật được. Thành ra đó, muốn cho tất cả mọi công đức nó trở thành là công đức của đạo, tức là kết quả nó là thành Phật đó, thì mình phải khai mở trí bát nhã. Nhưng trong giai đoạn đầu á, mình tu tập vẫn dựa trên cái ngã mà tu tập á, thì mình phải lấy căn bản đó là quy y về về Phật. Mình lấy căn bản đó và mình lấy cái hồi hướng là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Dĩ nhiên là vì chúng sinh mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, rồi mình mới quy y về Phật. Rồi cho đến bao giờ mà mình giác, lúc đó là mình gọi là đăng địa Bồ Tát. Mình mới dựa giác, mình thấy ra cái chân lý đó, mình mới dựa trên cái chân lý đó, mình mới bắt đầu thực hành các cái hạnh. Giai đoạn đầu tiên mình thực hành hạnh ba la mật này, nó thực ra nó vẫn thuộc về thế gian pháp, nó không phải là công đức vô lậu, nó vẫn hữu lậu. Nhưng mà từ khi trí bát nhã xuất hiện đó, thì lúc đó tất cả nó thành. Lúc đó mình làm một việc nhỏ nhất, mình có thể bố thí tất cả gia sản của mình giàu có tỷ tỷ, và bố thí luôn cả thân mạng của mình, mình thành Phạm Thiên. Không cách gì mình vượt qua khỏi cái đó. Nhưng khi mà mình có trí giác ngộ đó, mình bố thí một xu thôi, nhưng mà mình thấy không có người thí, không có người nhận thí, không có vật thí. Trên cái pháp thí đó mình thấy không có gì hết, cũng như là trên mắt tai mũi lưỡi sắc thanh hương vị xúc pháp mà thấy không có sắc, không có thanh, không hương vị xúc pháp đó. Lúc đó là mình thấy ra cái bản thể của các pháp đó. Và các pháp nó trở nên như là một hình ảnh trong gương, như huyễn thôi. Bản thể của nó là trí chiếu, trí bát nhã chiếu sáng như vậy, vô ngã, vô phân biệt, bình đẳng, thường hành nhất như vậy. Thì lúc đó là ngay mình làm cái hành động đầu tiên của đạo mà nó đã thành đạo, tức là sơ phát tâm tức thành chính giác. Tức là mình chưa đi đến Phật quả, mình chỉ mới bắt đầu cái thực hành của đạo để đi đến quả thôi, mà mình đã là ở trong giác ngộ rồi. Thành ra đó, cái bất cứ một cái hành động tu hành nào của mình nó cũng là giác ngộ rồi, thì làm sao mà nó hữu lậu được, thì làm sao mà nó không đi đến giác ngộ được. Nhân nào của mình cũng là nhân giác ngộ hết, thì làm sao nó không đi đến giác ngộ được. Còn xưa nay mình làm nhân của mình, nhân nào cũng phải giác ngộ hết, thì làm sao mà nó đi đến giác ngộ được. Dù mình có bố thí cả gia sản, các sự nghiệp, cả thân mạng của mình, nhưng mà không phải là bố thí trong giác ngộ. Thành ra nó là những cái nhân mà không đưa đến giác ngộ. Thành ra khi mình hiểu cái pháp Phật như vậy thì mình mới có thể biết là ở mình tu mình cần cái gì. Bây giờ mình có tu gì chăng nữa cũng là để cần cầu cái trí huệ hết. Thành ra chính vì vậy làm sao không bạch lễ Ngài Văn Thù được, làm sao mà lại không đi thỉnh tượng Ngài Văn Thù được, làm sao mà đã có nhân duyên với Ngài Văn Thù rồi. Phật đã cầu với Phật, nếu có nhân duyên Phật cảm đi đứng cho gặp Ngài Văn Thù, tự nhiên gặp Ngài Văn Thù như vậy, tại sao mà không thỉnh thờ được Phật?
Nguyện đem công đức này
cơm chế cũng được không sao.